Xin kính mời Hội Thánh cùng đứng lên, chúng ta cùng nghe lời của Chúa trong Dân Số Ký, đoạn 11, từ câu 1 đến câu 20. Đây sẽ là nền tảng của sự chia sẻ của mục sư sáng hôm nay. Vả, dân sự bèn lầm bầm, và điều đó chẳng đẹp tai Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va nghe, cơn thạnh nộ Ngài nổi lên, lửa của Đức Giê-hô-va cháy phần phần giữa dân sự và thiêu hóa đầu cùng trại quân. Dân sự bèn kêu la cùng Môi-se, Môi-se cầu xin Đức Giê-hô-va thì lửa dừng lại. Người ta đặt tên chỗ này là Tha-bê-ra vì lửa của Đức Giê-hô-va đã cháy giữa dân sự. Bọn dân tạp ở giữa dân Israel sanh lòng tham muốn đến nỗi dân Israel lại khóc nữa mà rằng, ai sẽ cho chúng tôi ăn thịt? Chúng tôi nhớ những cá chúng tôi ăn nhưng không tại xứ Ai Cập, những dưa chuột, dưa gan, củ kiệu, hành và tỏi. Bây giờ, linh hồn chúng tôi khô héo, không có chi hết. Mắt chỉ thấy mana mà thôi. Vả, mana hình như hột ngò, sắc như chân trâu. Dân sự đi tản ra và hốt lấy, rồi nghiền bằng cối xay hay là giã bằng cối giã, nấu trong một cái nồi và làm bánh, nếm giống như bánh nhỏ có pha dầu. Khi băng tối, mù sương xuống trên trại quân, thì mana cũng xuống nữa. Vậy, Môi-se nghe dân sự khóc, mỗi người ở trong nhà mình, tại nơi cửa trại mình. Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng phừng, và Môi-se lấy làm buồn bực về điều đó. Môi-se bèn thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng, sao Ngài làm cho tôi tớ Ngài buồn? Sao tôi chẳng được ơn trước mặt Ngài? Và Ngài lại chất gánh nặng của hết thảy dân sự trên mình tôi. Tôi há có thọ thai dân này sao? Há có sanh đẻ nó sao? Mà Ngài lại làm phán biểu tôi rằng, hãy ẵm dân này trong lòng ngươi, như người cha nuôi bồng, đứa trẻ bú, cho đến xứ mà Ngài có thề ban cho tổ phụ của chúng nó. Tôi sẽ có thịt ở đâu đặng phân phát cho cả dân sự này? Bởi vì họ khóc về tôi mà rằng, hãy cho chúng tôi ăn thịt. Tôi không thể một mình gánh hết dân sự này, vì thật là rất nặng nề cho tôi quá. Nếu Chúa đãi tôi như vậy, và nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin thà giết tôi đi, để tôi không thấy sự khốn nạn tôi. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng, hãy nhóm hiệp cho ta 70 người trong bậc trưởng lão Israel, tức là những người ngươi biết là trưởng lão và cai quản dân sự. Hãy dẫn các người ấy đến hội mạc và đứng tại đó với ngươi. Đoạn, ta sẽ ngự xuống, nói chuyện tại đó với ngươi. Ta sẽ lấy thần cảm ngươi mà ban cho những người đó, để họ chịu gánh nặng về dân sự với ngươi, và ngươi không phải gánh một mình. Ngươi phải truyền cho dân sự rằng, ngày mai phải dọn mình ra thánh thì các ngươi sẽ ăn thịt. Vì chân lỗ tai Đức Giê-hô-va có nghe các ngươi khóc mà rằng, ai sẽ cho chúng tôi ăn thịt? Vì chúng tôi lấy làm sung sướng tại xứ Ai Cập. Bởi cứ đó, Đức Giê-hô-va sẽ ban thịt cho các ngươi, thì các ngươi sẽ ăn. Chẳng phải các ngươi sẽ ăn thịt một ngày, hai ngày, năm ngày, mười ngày, hay là 20 ngày đâu. Nhưng cho đến một tháng trọn, cho đến chừng nào thịt tràn ra lỗ mũi và các ngươi ngán đi. Vì các ngươi đã bỏ Đức Giê-hô-va ở giữa mình và khóc trước mặt Ngài mà rằng, vì sao chúng tôi đã ra khỏi xứ Ai Cập. Xin cảm ơn Hội Thánh, xin kính mời Hội Thánh ngồi.
Sáng hôm nay tôi thấy có một vài điểm đặc biệt mà tôi phải nói trước khi chúng ta cầu nguyện và học lời Chúa với nhau. Hội Thánh có thấy cái logo đây không? Mà mới nhất của chúng ta đặt hàng từ Việt Nam đem qua đây là do anh Huỳnh Văn Triệu đảm trách cái việc này. Anh đóng một giảng và làm thêm cái logo đó để gắn, làm thập cái thập tự, và trong tương lai sẽ làm bàn tự thánh để những loại gỗ tốt giúp đỡ cho nhà Chúa được đẹp đẽ hơn. Chúng ta rất là vui. Rồi tôi thấy bữa nay ban nhạc có một tay đờn piano mới nữa, rất là hay. Không ngờ có những tài năng giấu kín bữa nay mới lộ diện ha. Chúng ta cảm ơn Chúa, càng lúc Chúa cho càng có thêm người bắt tay vào trong sự hầu việc Chúa. Tôi hết sức là vui, cảm ơn Chúa nhiều lắm. Cảm ơn chị Hà, chị Vân hát bài hát rất là hay. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cầu nguyện trước khi chúng ta học lời của Chúa. Kính lạy Đức Chúa Trời, ba ngôi của chúng con. Chúng con đến với Chúa trong thời giờ này và bày tỏ lòng ca ngợi và cảm ơn Chúa. Vì Chúa có ban phước trên hội thánh của chúng con. Chúa có hành động trong lòng, trong trí của chúng con để chúng con dấn thân vào trong công việc của Chúa. Và sáng hôm nay con nhìn thấy một số hình ảnh, lòng con chỉ biết ca ngợi và cảm tạ ơn Ngài. Chúa đã dùng những con người, Chúa ban cho họ những ân tứ mà họ đã sử dụng để phục vụ Chúa và giúp cho sự thờ phượng của chúng con càng được vui thỏa, càng được phước hơn nữa. Lòng con chỉ biết thưa với Chúa rằng chúng con yêu mến Chúa. Chúng con cảm tạ ơn lớn lạ mà Chúa đã đối đãi trên hội thánh và trên mỗi đời sống của chúng con. Sáng nay trong thời giờ cầu thai, chúng con nhớ đến các giáo sĩ của Tổng hội đã được gửi đi qua Phi Châu, gửi đi qua Trung Hoa, gửi đi qua Campuchia. Và xin Chúa giữ họ trong ơn của Ngài. Đây là mỗi người mỗi cảnh khác nhau. Người đi đến Phi Châu đang hầu Chúa với người một quốc gia Hồi giáo. Và sự việc trao giảng Tin Lành đối với quốc gia Hồi giáo này hết sức là khó khăn. Có người được gửi qua Trung Quốc. Và tại đây cũng có những khó khăn đối với vấn đề giữa nhà cầm quyền với Tin Lành của Chúa. Và tại Campuchia, trong đó có Kim Phụng là người từ Hội Thánh chúng con ra đi, cũng gặp khó khăn về cuộc sống, vấn đề di chuyển, vấn đề giao tiếp. Con kính dâng những giáo sĩ này lên Đức Chúa Trời của chúng con. Xin Ngài bảo vệ họ trong lúc đi đường, trong lúc ăn uống, ngay cả trong câu chuyện, để họ được tiếp tục hầu việc Chúa và mang ảnh hưởng tốt đẹp đến cho những người xung quanh họ. Và Tin Lành của Chúa lần hồi cũng được đến với tay của người dân bản xứ, hầu cho đạo Chúa mỗi lúc mỗi được gây dựng lớn lên. Con cũng cầu nguyện cho cộng đồng Việt Nam của chúng con ở tại đây, để cộng đồng Việt Nam của chúng con tại đây được nghe lời của Chúa qua chúng con, được thấy vẻ đẹp của Chúa qua chúng con, rồi họ đáp ứng lấy lời của Ngài, họ đến với hội thánh của Chúa và lắng nghe lời của Ngài để tin nhận Ngài. Con cầu nguyện cho hội thánh của chúng con, nguyện xin Chúa ban cho những ban ngành trong hội thánh chúng con càng lúc càng anh em của chúng con càng hiệp một với nhau, góp phần góp sức với nhau để lo trọn công việc mà chính Đức Chúa Trời, chính hội thánh giao phó cho họ, để mỗi một ban ngành đều được phát triển về nhiều phương diện, không những về số lượng nhưng mà về đời sống theo Chúa, hầu việc Chúa của chúng con nữa. Con biết ơn Chúa rất là nhiều vì Chúa cho hội thánh chúng con được sinh hoạt có những ban ngành để mà hỗ trợ công việc Chúa lẫn nhau. Và một trong những ban mà chúng con đang hết sức là quan tâm là nhóm mục vụ Anh ngữ của chúng con đang thiếu người chăm sóc. Con nguyện xin Chúa đến và Chúa giúp đỡ chúng con có thể tìm được một người sẵn sàng dấn thân, quan tâm đến giới trẻ Việt Nam của chúng con mà đến đây giúp đỡ chúng con trong sự chăm sóc đời sống tâm linh của con em của chúng con. Chúng con biết điều kiện này hết sức là khó khăn, Nhưng mà con tin rằng Chúa thương yêu con em của chúng con, và Chúa sẽ gửi chúng con một người, và người đó sẽ cùng hầu với Chúa chúng con. Chúng con rất biết ơn Ngài. Bây giờ chúng con mở lời của Chúa để cùng học hỏi với nhau. Xin chính Thánh Linh của Chúa dạy dỗ chúng con. Chúng con lãnh hội được lời của Ngài, và chúng con được áp dụng lời của Chúa vào trong đời sống của chúng con, để mỗi ngày hội thánh của chúng con càng đẹp hơn, tốt hơn, và ảnh hưởng được lan tràn nhiều nơi hơn. Chúng con cảm tạ Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Sau một tai nạn lưu thông, mục sư quản nhiệm bị mất hết răng, bị nhổ hết, tức là nặng quá, và được nha sĩ Huỳnh Hải Triều gắn cho hàm răng giả. Chủ nhật đầu tiên sau khi được gắn hàm răng giả thì mục sư giảng 10 phút rồi chấm dứt. Tín đồ bắt đầu than phiền, lầm bầm. Chủ nhật sau nữa thì mục sư giảng 20 phút rồi cũng ngừng. Tín đồ cũng lầm bầm nữa. Rồi qua chủ nhật thứ ba thì mục sư giảng tới 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Có người xi nhan là mục sư mới chấm dứt. Thì tín đồ bắt đầu lầm bầm, mục sư này hồi 10 phút, hồi 2 phút, hồi 1 tiếng rưỡi đồng hồ chưa chấm dứt nữa. Lầm bầm, nhưng mà không ai dám nói hết đó, họ nói với nhau không à. Nhưng có một người lớn tuổi, người này can đảm đến hỏi mục sư. Nói tại sao mục sư làm như vậy? Tín đồ là đang lầm bầm mục sư đó. Tại sao bài giảng ông giảng tuần trước đây 10 phút, rồi ông giảng 2 phút, rồi bây giờ tự nhiên tuần này ông giảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ mà ông không chịu dứt nữa, là sao? Thì ông mục sư mới nói rằng sau khi nhổ răng rồi đó, thì tuần lễ thứ nhất đó, cái nướu răng còn đau, nên giảng 10 phút rồi tôi đau quá, tôi giảng không nổi nữa. Rồi tuần thứ nhì thì nó bớt đau, tôi tưởng là tôi thì giảng được, nhưng mà giảng 2 phút rồi nó đau, rồi tôi phải ngừng chứ sao nữa. Nhưng mà tuần lễ thứ ba đó, là tuần lễ chủ nhật đó tôi vội vàng quá, tôi gắn lầm hàm răng giả của vợ tôi nên nói hoài không dứt. Xin lỗi quý bà quý chị nha. Vậy quý bà quý chị có lầm bầm không? Xin nhớ là cái hàng mà lầm bầm nó dài lắm á. Trời mưa chúng ta cũng lầm bầm, trời nắng chúng ta cũng lầm bầm, trời lạnh chúng ta cũng lầm bầm, mà trời nóng cũng lầm bầm, trời gió cũng lầm bầm, mà trời đứng gió cũng lầm bầm. Sau khoảng 1 năm sống trong sa mạc trên đường về đất hứa, sa mạc Sinai á, Giáng sinh cũng lầm bầm với Đức Chúa Trời và Bô-xe. Sự lầm bầm này càng lúc càng căng thẳng, gây cho lãnh tụ Mô-xe cũng lầm bầm cùng Đức Chúa Trời nữa. Họ lầm bầm gì? Và Đức Chúa Trời phản ứng thế nào về sự lầm bầm của dân Israel và của Mô-xe? Chúng ta cùng học với nhau trong Dân Số Ký đoạn 11 câu 1 câu 20. Đoạn 10 của sách này chấm dứt với bức tranh hết sức là đẹp, với hình ảnh dân sinh lên đường đi trong 3 ngày như một đoàn quân chiến thắng dưới sự lãnh đạo của Mô-xe và các thống lãnh quân đội. Lòng tin cậy về sự bảo vệ của Đức Chúa Trời trước quân thù, sự chu cấp của Đức Chúa Trời cho muôn vàn người trong họ. Nhưng mà rồi cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng cả. Sau 3 ngày đi đường, dân Israel bèn lầm bầm. Ý lầm bầm tại đây có nghĩa là than trách, là cay đắng, là nó to nó nhỏ với nhau. Tác giả không cho chúng ta biết dân sinh làm bầm điều gì, nhưng mà cách viết có thể cho chúng ta nghĩ rằng họ có đủ chuyện để làm bầm. Nói chung là họ làm bầm về cuộc sống, họ làm bầm lãnh tụ Mô-xe, và họ làm bầm Đức Chúa Trời. Ở Việt Nam cũng làm bầm, mà qua Úc cũng làm bầm. Nhiều tiền cũng làm bầm, mà ít tiền cũng làm bầm. Nhà rộng cũng làm bầm, mà nhà nhỏ cũng làm bầm. Có chồng cũng làm bầm, mà không có chồng cũng làm bầm. Có con gái cũng làm bầm, mà có con trai cũng làm bầm. Và khi cuộc sống không như ta muốn, hay khi đối diện với những với quá nhiều áp lực trong cuộc sống, chúng ta đến nhà thờ, chúng ta làm bằng mục sư và làm bằng Đức Chúa Trời. Và lời làm bằng của dân Israel chẳng đẹp tai Đức Chúa Trời, nghĩa là lời làm bằng đó không có đúng, rất là khó nghe, nói thẳng là nó xấu xa, nó tội lỗi lắm. Có thể nói họ làm bầm, đòi trở về kiếp sống nô lệ Ai Cập là nơi họ cực khổ, đau đớn, kêu la, muốn ra khỏi và muốn đi đến đất hứa. Nhìn lại lịch sử dân Israel đi trong sa mạc, khi họ làm bầm về thức ăn, thức uống đó, thì Đức Chúa Trời ban thực phẩm và nước uống cho họ. Nhưng mà tại đây, khi họ làm bầm thì cơn thạnh nộ Ngài nổi lên, lửa của Đức Giê-hô-va cháy phừng phừng giữa dân sự và thiêu hóa đầu cùng trại quân. Tại sao vậy? Có phải vì những làm bầm này càng lúc càng tệ và càng lúc càng lan tràn? Tức là từ lúc khởi đầu ở các liều trại ngoài cùng, nó lan hết cả trong dân sự. Hay là Đức Chúa Trời không thể nhịn nhục nổi nữa đối với dân Israel, nên Ngài hình phạt họ? Khi còn ở bên kia núi Sinai á, dân Israel nhìn thấy quyền năng và sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Đồng thời họ bước vào mọi dịp, bước vào giao ước với Ngài. Không như lúc mà họ rời Ai Cập. Đương nhiên Đức Trời mong mỏi rằng từ khi họ bước vào giao ước đó thì họ sẽ trung thành, họ sẽ tận hiến của một người có trách nhiệm trong giao ước. Mặc dù dân Israel có thể không chấp nhận, nhưng mà bài học về sự vâng phục của người có trách nhiệm trong giao ước không thể thiếu được, nhất là trong khi họ đi trong sa mạc. Tác giả Hebrew bày tỏ phần nào ý này khi viết rằng: ví bằng anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Trời, Đức Chúa Trời đãi anh em như con, vì có người nào là con mà cha không sửa phạt. Nhưng mà rất tiếc là dân Israel khước từ bài học vâng phục ngay trong bước đầu tiên của cuộc hành trình dài về Ai Cập, về đất hứa. Nếu nói như vậy thì là những tín đồ trưởng thành, chúng ta có được lầm bầm hay than thở khi gặp khó khăn không? Và chúng ta sẽ giải thích thế nào khi Chúa Thế Giê-xu cũng than thở trên cây thập tự là: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Đương nhiên Đức Chúa Trời nhìn hai sự việc này khác nhau. Cơn thạnh nộ Ngài nổi lên vừng, lửa cháy vừng vừng giữa dân Israel, nhưng Ngài lại khiến Chúa Thế Giê-xu sống lại sau khi chết. Sự lầm bầm của dân Israel phát xuất từ lòng muốn sống đời sống thoải mái theo ý của mình mà không vâng theo ý của Đức Chúa Trời. Còn sự than thở của Đức Chúa Giê-xu đến từ lòng vâng phục ý của Đức Chúa Trời, vâng phục cho đến chết. Trong một đoạn kinh thánh này, chúng ta không rõ tại sao dân Israel thiếu thịt, thiếu cá, dưa chuột, dưa gan, củ kiệu, hành, tỏi. Trên một phương diện, đi trong sa mạc thì làm sao đòi hỏi có thịt, có dưa, có cá, có dưa chuột, dưa gan, củ kiệu, hành, tỏi mà làm bầm. Nhưng mà trên phương diện khác, trong một sách khác có cho biết: vậy Ngài có hạ ngươi xuống làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn mana mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra. Tội lỗi của dân Israel là gì? Là chú tâm vấn đề ăn uống quá, thiếu lòng vâng phục Chúa, thiếu lòng tin cậy đến sự chu cấp của Đức Chúa Trời. Đang khi Đức Chúa Trời muốn họ vượt lên khỏi cái tầm thường đó, nghĩ đến đề thuộc linh và vâng phục mạng lệnh Ngài để họ có thể bước vào sống đời sống tốt đẹp tại đất hứa. Theo một cơ quan y tế của Úc, năm 2014 đến năm 2015, có khoảng 6 triệu người Úc, tức là 1/3 dân số, bị xem là quá kilo. Và khi một người mà quá kilo rồi đó thì sinh ra rất nhiều chứng bệnh và tốn không biết bao nhiêu tiền để mà làm giảm bớt cân. Giống như dân Israel, Ngài không muốn ăn những thức ăn dinh dưỡng từ trời xuống, mà muốn thức ăn họ thích tại Ai Cập. Ngày nay nhiều người dân Úc cũng vậy đó, người ta ăn nhiều quá mà cũng bỏ phí quá nhiều. Có người ăn để sống, nhưng mà có người sống để mà ăn. thiếu ăn một chút là lầm bầm. Vấn đề là tại sao không giữ gìn vấn đề ăn uống cho điều độ để có thể nghĩ đến vấn đề thuộc linh. Cho nên dân Israel ở tại đây họ lầm bầm tại vì họ muốn ăn, ăn cái họ thích mà không để ý đến sự vâng phục của Chúa Trời. Môi-se nghe dân Israel lầm bầm, Môi-se nghe dân sự khóc, nhà nào cũng lầm bầm, cũng có tiếng khóc, chồng lầm bầm và khóc, vợ lầm bầm và khóc, con cái lầm bầm và khóc, khoảng hơn 1 triệu người lầm bầm và khóc cùng một lúc trong một sa mạc, trong sa mạc hết sức là thanh vắng. Môi-se chịu hết nổi rồi. Môi-se cho rằng họ lầm bầm với mình, họ trút đổ sự bất mãn lên mình và ông phải gánh hết, mà quên rằng dân Israel thật sự đang lầm bầm và trút đổ bất mãn của mình lên Đức Chúa Trời. Môi-se bị suy sụp tinh thần. Trong đoạn 10, dưới sự dắt của Đức Chúa Trời, Môi-se lãnh đạo dân sự ra đi như một đoàn quân sẵn sàng chiến đấu. Nhưng mà trong đến đoạn 11 đó, thì Môi-se lầm bầm là Đức Trời sang ngày lại trao trách nhiệm này đến con. Quân thù chưa tấn công mà nội tình đã hỗn loạn rồi. Người lãnh đạo mà dân sinh lầm bầm cũng chính là người họ nhờ cậy xin Đức Trời ngưng hình phạt đó. Bên ngoài chưa dám tấn công người lãnh đạo hội thánh, mà trong hội thánh tín đồ đã tấn công một sư của mình rồi. Để rồi ai nấy mang đầy thương tiếc hết. Nhưng người lãnh đạo thánh mà chúng ta lầm bầm cũng chính là người cầu tha cho chúng ta, chứ chúng ta phải để ý điều đó. Chúng ta lâm bầm một sự quan nhiễm của mình, nhưng mà khi chúng ta lâm bệnh, chúng ta cần ai? Cần một sự quan nhiễm đến cầu thai. Khi chúng ta gặp khó khăn, chúng ta cần quan nhiễm đến cầu thai. Hoặc ít nhất là khi chúng ta, xin lỗi, tang lễ chúng ta cần ai? Cần một sự đến hành lễ chứ, phải không? Người chúng ta lâm bầm cũng chính là người cầu thai chúng ta phải để ý điều đó. Đang khi dân sinh lâm bầm vì không thỏa lòng trong cuộc sống, thì Môi-se là lầm bầm về trách nhiệm lãnh đạo. Thông thường Môi-se là người đứng giữa dân sinh và Đức Chúa Trời, cầu thay cho họ khi họ lầm bầm với Ngài. Nhưng mà tại đây Môi-se không cầu thay dân sự mà lại thêm lời lầm bầm với họ. Đó. Sao Ngài làm cho tôi tớ Ngài buồn? Sao tôi chẳng được ơn trước mặt Ngài? Và sao Ngài lại chất gánh nặng của hết thảy dân sự này trên mình tôi? Tôi há có thọ thai dân này sao? Hay có sanh đẻ nó sao? Mà Ngài lại phán biểu tôi rằng hãy ẵm dân này trong lòng ngươi như người cha nuôi bồng đứa trẻ bú cho đến xứ mà Ngài có thề hứa ban cho tổ phụ của chúng nó. Đang khi Đức Chúa Trời không đẹp lòng về sự lầm bầm của dân Israel, thì Môi-se không đẹp lòng về cách Ngài cư xử với mình. Môi-se lầm bầm Đức Chúa Trời đòi hỏi ông quá nhiều, quá đáng. Về lĩnh vực chăm sóc và chu cấp vật thực cho dân sinh mà ông không thể nào làm nổi. Lầm bầm về sự bất hợp tác của dân sự, của những người lãnh đạo, của các trưởng lão đó, để ông một mình gánh hết gánh nặng. Nói chung, trước quá nhiều gánh nặng của người lãnh đạo, Môi-se không chịu nổi nữa, tinh thần rã rời, muốn buông xuôi công việc, muốn ngưng, và Môi-se muốn chết. Mặc dù Môi-se có thần của Đức Chúa Trời, nhưng mà đâu đó Môi-se thiếu lòng tin cậy Ngài, mà sức mình là giới hạn, nên bị nhận chìm dưới gánh nặng của vai trò lãnh đạo. Và nếu phải lãnh đạo một hội thánh hay lầm bầm dân sinh, chắc chắn là tôi sẽ lầm bầm Đức Chúa Trời còn hơn Môi-se nữa. Và đây là nan đề mà Giê-trô ông gia của Môi-se đã thấy khi đến thăm, nên khuyên rằng: con làm chi cùng dân sự đó? Sao con chỉ ngồi một mình, còn cả dân sự đứng trực trước mặt từ sáng sớm mai đến chiều như vậy? Điều con làm đó chẳng tiện. Quả thật con cùng dân sự ở với con sẽ bị đuối chẳng sai, vì việc đó nặng nề quá sức con, một mình gánh chẳng nổi. Nhưng hãy chọn lấy trong vòng dân sự mấy người tài năng, kính sợ Đức Trời, chân thật, ghét sự tham lợi, mà lập lên trên dân sự làm trưởng cai trị, hoặc 1.000 người, hoặc 100 người, hoặc 50 người, hoặc 10 người, đặng xét đoán dân sự hàng ngày. Hãy sang bớt gánh cho nhẹ, đặng họ chia gánh cùng con. Nếu con làm việc này và Đức Chúa Trời ban lệnh cho con chắc sẽ chịu nổi được, và cả dân sự này sẽ đến chỗ mình bình yên. Sự giới hạn của Môi-se không phải là nan đề. Nhưng mà nan đề của Môi-se là gì? Là không san sẻ công việc và không tin cậy Đức Chúa Trời quyền năng và Đức Giê-hô-va Jireh, tức là Đức Giê-hô-va sẽ sắm sẵn. Vì thế khi hỏi tôi sẽ có thịt ở đâu đặng phát cho cả dân sự này, Môi-se đã nhìn vào khả năng giới hạn của mình rồi lầm bầm cùng Đức Chúa Trời, mà không nhìn rằng Đức Chúa Trời quyền năng có thể chu cấp. Giống như trước đây khi Đức Chúa Trời sai trở về Ai Cập để cứu dân Israel ra khỏi tình trạng nô lệ, thì Môi-se nhìn đến khả năng của mình, đặt vấn đề rằng tôi là ai mà dám đến cùng Pharaoh đặng dắt dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập. Nhưng mà Đức Chúa Trời nói rằng vấn đề là tại sao con phải nhìn con, tại sao con phải không nhìn ta. Ngài chuyển cái nhìn, Ngài chuyển con mắt của Môi-se, thay vì nhìn mình hãy nhìn Đức Chúa Trời. Nên là nói rằng ta sẽ ở cùng ngươi, hãy nhìn lại. Rồi sau này khi tiên tri Eli nghe lời hăm dọa giết mình của hoàng hậu Jezebel, ông chạy trốn vào trong sa mạc, than rằng chỉ một mình tôi còn lại và họ cũng kiếm thế cất mạng sống tôi. Nhưng mà Đức Chúa Trời cho biết rằng ta còn có để dành 7.000 người đứng với ta và đứng với ngươi, chứ không phải ngươi có một mình đâu. Cho nên thưa Hồng Thánh, có những mục sư thình lình nổi quạo á, thưa quý vị sẽ phải thông cảm. Nổi quạo rồi ông làm gì? Ông tự nhiễm, bỏ chức vụ vì không chịu nổi trước cái nặng của mục sư. Có mục sư nổi quạo lên tiếng, tôi là đầy tớ của Chúa, tôi không phải đầy tớ mấy ông bà. Công việc quá nhiều làm không kịp, từ sự thăm viếng đến bài giảng, từ sự khó khăn con cái Chúa đến bệnh tật của con cái Chúa, từ những sinh hoạt của thánh đến liên hệ với tổng hội, sự đòi hỏi lời chỉ trích của con dân Chúa liên tục, từ lời nói đến bài giảng, từ đời sống đạo không tốt con dân Chúa đến sự suy giảm số hội viên, vân vân. Và ngay cả nghe không biết bao nhiêu lời khuyên của những bạn đồng lao và cấp trên, và các mục sư cảm thấy mọi mũi tên nhắm vào mình, không ai thông cảm, không ai bênh vực, nói quạo. Cho nên nhìn lại Kinh Thánh, tôi thấy chỉ có một mình Chúa của Thế Giê-xu đứng trong vai trò lãnh đạo là chịu nổi thôi. Dầu Ngài mang biết bao nhiêu gánh nặng, nhưng mà Ngài lại lên tiếng, hỡi những kẻ mệt mỏi gánh nặng hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các con được yên nghỉ. Đó là cái mẫu người lãnh đạo perfect, quá tuyệt. Rồi khi được hỏi có thể kiếm bánh đâu được trong đồng vắng này mà cho chúng ăn ư, thì Ngài ban cho đoàn dân hơn 10.000 người ăn dư dật, và Ngài kêu gọi những người lãnh đạo thuộc linh rằng ngươi yêu ta chăng. Ngài kêu gọi các mục sư là ngươi yêu ta chăng. Ngài kêu gọi con cái Chúa là ngươi yêu ta chăng. Và Ngài nói sao? Hãy chăn chiên ta, hãy chăm sóc nuôi dưỡng đàn chiên của ta. Đó là một người lãnh đạo mà Chúa muốn thấy. Một trong những nan đề gây cho Môi-se lầm bầm là Môi-se cảm thấy cô đơn trong vai trò lãnh đạo và trong công việc. Môi-se vì lãnh đạo can trường đã dám đối mặt với hoàng đế Ai Cập, người có quyền hành lớn nhất lúc bây giờ, nhưng lại không đứng nổi trước sự lầm bầm của dân Israel. Phải chăng có những con người vĩ đại thường nhìn vào chính mình, nhìn vào người khác hơn là nhìn vào Đức Chúa Trời, để rồi xin chết dưới cái nặng của trách nhiệm? Đáng lẽ dân Israel phải là niềm vui của Môi-se trong cuộc hành trình chứ, đáng lẽ hội thánh phải là niềm vui của mục sư chứ. Nhưng mà rồi họ trở thành gánh nặng mà Môi-se dường như không mang nổi, chỉ vì Môi-se gánh một mình thôi. Đức Chúa Trời không chỉ trích Môi-se, không hình phạt Môi-se, nhưng mà Ngài giúp đỡ một cách là nhóm hiệp 70 người trong bậc trưởng lão Israel cai quản dân sự. Trước đây Môi-se đã có 70 người rồi, 70 trưởng lão để thay ông giải quyết những sự việc tranh tụng ở trong dân sự. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời muốn Môi-se chọn 70 trưởng lão khác để giúp ông giải quyết những vấn đề có liên quan đến đời sống tâm linh. Không một người lãnh đạo nào có thể làm việc hữu hiệu một mình, hay là nếu thiếu người công tác dưới quyền mình. Ba-rút không phải là một tiên tri, nhưng mà Ba-rút có thể ghi những lời tiên tri của Jeremy, giúp đỡ Jeremy. Phaolô có rất nhiều người hỗ trợ trong chức vụ truyền giáo của ông, và ông có một số người theo suốt ông, theo suốt cuộc hành trình của ông. Riêng tôi thì tôi có ban trưởng lão, ban mục vụ, ban trưởng lão, ban hội thánh phụ giúp công việc, có ban nhạc, có ban ghi âm, có ban hình ảnh, có ban hát dẫn, vân. Có những người hỗ trợ tài chánh để tôi được thực hiện những chuyện truyền giáo ngắn hạn. Có người cầu nguyện cho tôi mỗi ngày, an ủi tôi và khích lệ tôi, cho nên tôi mới làm nổi. Làm sao làm sao nổi? Đức Chúa Trời phán với Môi-se rằng ta sẽ lấy thần cảm ngươi mà ban cho những người đó để họ chịu gánh nặng về dân sự với ngươi, và ngươi không phải gánh một mình. Đúng là câu này có nghĩa là ta sẽ lấy một phần ân tứ của ngươi mà ban cho 70 trưởng lão đó để họ chia sẻ gánh nặng về dân sự với ngươi, và ngươi không phải gánh một mình. Dân sẽ làm bầm vì phải ăn mana. Họ muốn ăn thịt để rồi nhớ lại những bữa ăn đầy đủ gia vị tại Ai Cập, mà không nhớ những cực khổ, những đau đớn của kiếp sống nô lệ. Đức Trời không những nghe lời làm bầm của dân Sên, nhưng mà cũng trả lời đòi hỏi của họ. Và sự trả lời của Đức Chúa Trời đôi khi không như chúng ta nghĩ. Nếu chúng ta quyết định đòi hỏi cho được, thì Ngài sẽ ban cho chúng ta điều chúng ta muốn, nhưng mà kết quả sẽ không như chúng ta nghĩ. Không ăn thịt để thỏa mãn sự thèm muốn hơn là nhu cầu. Nên Đức Trời sẽ ban thịt. Chẳng phải ngươi sẽ ăn thịt một ngày, hai ngày, năm ngày, mười ngày hay là 20 ngày đâu. Nhưng cho đến một tháng trọn, cho đến chừng nào thịt tràn ra lỗ mũi và các ngươi ngán đi vì các ngươi đã bỏ Đức Chúa Trời ở giữa mình và khóc trước mặt Ngài mà rằng: vì sao tôi đã ra khỏi xứ Ai Cập? Dân sẽ ăn thịt một tháng trời liên tiếp. Có lẽ đến nỗi họ nói rằng phải chi đừng có xin. Xin chi để mà ăn cả tháng gần chết á, ăn gần chết luôn. Tôi nhớ khoảng 44 năm trước đây, khi qua Hoa Kỳ đoàn tụ với gia đình đó, tại Boston. Ai qua Mỹ rồi biết rồi, Boston là nơi tôm hùm rất là rẻ. Các anh em của tôi mua khoảng vài chục kilo tôm hùm và tiêu chuẩn đặt ra mỗi người ăn 3 con. Tôi ăn hết một con là tôi gần chết rồi, và phải ăn thêm 2 con nữa. Từ đó về sau thấy tôm hùm tôi ngán, tôi sợ luôn, hết chứ ăn. Ngoài ra cuộc sống của chúng ta có những vấn đề quan trọng hơn là ăn ngon, phải không? Nếu vợ chồng giận nhau thì tôm hùm bào ngư hào hấp cũng trở nên nhạt nhẽo à. Người không khỏe mạnh hay người bệnh nhìn thức ăn dầu cho nó là cao lương mỹ vị cũng chẳng thèm mà chẳng dám ăn nữa. Da gà chiên KFC hoặc là vịt Bắc Kinh rất là ngon, nhưng mà phụ nữ thì đâu dám ăn, phải không? Muốn gầy ăn cái đó vô nó phì sao? Hội thánh cái chuyện lộn xộn thì có bữa ăn thông công có thịnh soạn bao nhiêu á thì nó cũng nhạt nhẽo à. Có những điều quan trọng hơn là ăn ngon. Dân Israel chỉ muốn ăn ngon thôi mà quên điều quan trọng hơn là sự vâng lời Đức Chúa Trời. Vâng, loài người sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra. Dân Israel lầm bầm với nhau về Đức Chúa Trời, về Môi-se, người lãnh đạo của họ. Môi-se lầm bầm với Đức Chúa Trời. Một bên lầm bầm với nhau về người khác, còn một bên lầm bầm với Đức Chúa Trời. Hai đối tượng lầm bầm khác nhau. Đức Chúa Trời đáp ứng lời lầm bầm của dân Israel bằng hành động tiêu cực, khi mà lửa của Đức Giê-hô-va cháy phừng phừng giữa dân sự và thiêu hóa đầu cùng trại. Nhưng Ngài đáp ứng lời lầm bầm của Môi-se bằng sự tích cực, là ban cho Môi-se 70 trưởng lão để phụ giúp ông trong việc của bán thịt cho dân sự. Vì thế, bài học chúng ta có thể rút ra trong câu chuyện này thì khi chúng ta có vấn đề không hài lòng trong hội thánh đó, chúng ta đừng đi nói to, nói nhỏ với nhau, mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời và gây cho người lãnh đạo căng thẳng tinh thần. Điều đó không tốt. Chúa Đức Trời không đẹp lòng. Nhưng mà hãy trình dâng những vấn đề đó cùng Đức Chúa Trời. Và nếu được đặt vấn đề thẳng vào sự quan nhiệm. Và nếu thực hiện như vậy đó, hội thánh ta sẽ bình an và vị quan nhiệm của thánh sẽ vui mừng phụng sự Đức Chúa Trời với chúng ta. Và chúng ta sẽ giống như người cha trong câu chuyện con trai hoang đàn đó. Chúng ta sẽ bắt vào con mập ăn thịt liên tục ạ. Vì trong hội thánh có sự thông cảm, có sự nâng đỡ, và chúng ta cùng giải quyết vấn đề với nhau hơn là lẩm bẩm gây lộn xộn trong hội thánh của Chúa. Nên nguyện xin Chúa dùng lời Ngài nhắc nhở mỗi chúng ta trong cách chúng ta hoạt động trong hội thánh, chúng ta cách chúng ta cư xử với nhau. Để xin Chúa ban phước cho thánh.